Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay, thứ Năm, ngày 22 tháng 12 năm 2016, gồm có Suy niệm lời Chúa, Tin tôn giáo và bài Thời sự. Trình bày phần tiếp theo, bài trả lời phỏng vấn của Đức Thánh Cha Francisco với phóng viên Nhật Báo Tương Lai. Tiếp theo đó là các tiết mục Hiểu để sống đức tin, Câu chuyện gia đình và Phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với An Tôn.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 1, từ câu 46 đến câu 56. Bấy giờ, bà Maria nói: Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa đấng cứu độ tôi. Phận nữ tỳ hèn mọn, người đoái thương nhìn tới, từ nay hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc. Đấng toàn năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, danh người thật chí thánh chí tôn. Đời nọ tới đời kia, Chúa hằng thương xót những ai kính sợ người. Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh, dẹp tan phường lòng trí kiêu căng. Chúa hạ bệ những ai quyền thế, người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường. Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư. Người giàu có lại đuổi về tay trắng. Chúa độ trì Israel, tôi tớ của người, như đã hứa cùng cha ông chúng ta, vì người nhớ lại lòng thương xót dành cho tổ phụ Abraham và cho con cháu đến muôn đời. Bà Maria ở lại với bà Elizabeth độ 3 tháng, rồi trở về nhà. Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng hôm nay thuật lại bài ca ngợi khen Magnificat của Đức Maria. Đây không chỉ là một bài hát, mà còn là một lời tiên tri, một chứng từ. Những gì Thiên Chúa đã làm cho Đức Maria, nữ tỳ hèn mọn của người, Thiên Chúa cũng sẽ làm cho dân của người. Sau khi được bà Elizabeth ca ngợi là được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, là thân mẫu Chúa tôi, Đức Maria liền cất lời ngợi khen Thiên Chúa. Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng, vì Thiên Chúa đấng cứu độ tôi. Đức Maria biết rõ thân phận nữ tỳ của mình trước sự cao cả vĩ đại của Thiên Chúa. Và Ngài vui mừng vì được Thiên Chúa sủng ái. Khi nói, từ nay, hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc, Đức Maria hân hoan không phải vì Ngài sẽ được nổi danh, được nhiều người biết đến. Nhưng đúng hơn, Ngài vui mừng vì lòng nhân từ của Thiên Chúa dành cho Ngài sẽ được ngợi khen qua muôn thế hệ. Đức Maria hiểu rằng, khi nhìn vào Ngài, người ta sẽ nhận ra Thiên Chúa cao cả dường nào, và Thiên Chúa đã làm biết bao điều trọng đại cho dân người. Bài ca ngợi khen của Đức Maria vừa chứng thực vừa tiên tri cho chúng ta về kế hoạch thương xót của Thiên Chúa. Đó là Thiên Chúa sẽ dành những ơn phúc cách đặc biệt cho những người bé nhỏ, thấp kém, khiêm nhường, đói nghèo. lòng thương xót này đã được kinh nghiệm bởi chính Đức Maria, bởi dân tộc Israel và bởi những ai kính sợ Thiên Chúa. Tuy nhiên, những lời ca của Đức Maria là một thách đố cho những ai kiêu ngạo, quyền thế và giàu có. Phải chăng biến cố Đức Giêsu nhập thể không thích hợp cho những người đó? Thực ra, không phải như vậy. Đức Giêsu xuống thế làm người là để nâng dậy những người thấp bé, tất cả chúng ta, người giàu cũng như người nghèo. Song, vì tính kiêu ngạo, sự cậy dựa quyền thế hay của cải, ngăn cản chúng ta nhận ra sự nghèo nàn của mình, cũng như sự phụ thuộc của chúng ta vào Thiên Chúa. Vì thế, phường lòng trí kiêu căng, những ai quyền thế và người giàu có, trước hết, cần được lòng thương xót của Thiên Chúa hoán cải, chữa lành, đưa về đúng với tình trạng con người thật của mình, để rồi Thiên Chúa có thể nâng họ lên cao, đưa họ vào trong sự hiệp thông với Thiên Chúa và với anh chị em của mình. Trong những ngày trước lễ Giáng sinh, chúng ta dễ rơi vào một cuộc chạy đua trang trí hang đá, đèn điện, mua sắm, quà tặng và những bữa tiệc Giáng sinh lãng phí. Bài ca ngợi khen của Đức Maria nhắc chúng ta nhìn lại những giá trị chọn lựa của mình. Tôi là ai trong bài ca đó? Người quyền thế hay kẻ khiêm nhường? Kẻ nghèo đói hay người giàu có? Tôi cần Chúa dẹp tan tính xấu nào? Hạ bệ điều gì? Thiên Chúa muốn tôi vui niềm vui Thiên Chúa nhập thể bằng những hành động nào? Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết mặc lấy tâm tình khiêm tốn và biết ơn của Đức Maria để nhận biết và chào đón Chúa Giêsu, nhất là sống niềm vui và bình an của người trong mọi hoàn cảnh. Amen.
Hồn tôi hân hoan vui sướng hát khen danh Ngài, vì Ngài thương tôi. Ngài thương thì ân giáng phúc dâng cho phận hèn là người tôi tớ. Rồi đây muôn dân muôn nước hát khen giáng phúc được làm con Chúa. Chúa yêu dân ban tình thương đến muôn muôn đời không hề vơi phá. Hồn tôi hân hoan hân hoan mừng hát vì uy danh uy danh Cha là
vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Pháp Quốc. Đức Thánh Cha bổ nhiệm tầng Tổng giám mục Papette. Hôm thứ Năm, ngày 15 tháng 12 vừa qua, Đức Giáo Hoàng Francisco đã bổ nhiệm cha Jean-Pierre Cotanso cho đến hiện nay là giám mục tông tòa Papette, làm tổng giám mục Papette thuộc quần đảo Polynesia, vốn là lãnh thổ hải ngoại của Cộng hòa Pháp tại Thái Bình Dương, theo trang mạng điện tử của giáo phận này cho hay. Đức Tân Tổng giám mục sinh ngày 14 tháng Giêng năm 1953 tại Ussel, Pháp Quốc, gia nhập dòng linh mục Trái Tim Chúa Giêsu và Đức Mẹ, và tuyên khấn năm 1971. Ngài chịu chức ngày mùng 10 tháng 5 năm 1980. Ngài có học vị tiến sĩ về chú giải kinh thánh tại khoa thần học của Đại học Strasbourg. Năm 1998, cha Jean-Pierre Cortanceau được gửi đến Tahiti, một đảo lớn thuộc quần đảo Polynesia, mà tổng giáo phận Papeete là thủ phủ của hòn đảo lớn này, để giảng dạy tại đại chủng viện của dòng linh mục trái tim Chúa Giêsu và Đức Mẹ. Sau đó, đến năm 2000, Ngài được bổ nhiệm làm cha xứ thánh tâm Chúa Giêsu tại Arua, Tahiti. Vào tháng 8 năm 2015, Ngài được bổ nhiệm làm giám quản tông tòa Papeete, vốn trống tòa, từ khi Đức cha Hubert Coppenkopf được Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 chấp nhận miễn nhiệm coi sóc giáo phận này vào ngày 31 tháng 3 năm 2011 do tuổi tác. Tổng giáo phận Papeete được thành lập năm 1966, cho đến nay vừa tròn 50 năm. Có 105.000 tín hữu trong tổng số 276.000 cư dân trong vùng. 30 linh mục, 50 phó tế vĩnh viễn, 35 nữ tu và 20 tu huynh. Như vậy, với bổ nhiệm mới của Đức Giáo Hoàng Francisco cho Tổng Giáo Phận Papeete, Đức cha là vị giám mục thứ tư coi sóc Tổng Giáo Phận này. Tin Myanmar. Đức Hồng Y Charles Bo kêu gọi mọi người ăn chay cầu nguyện để cầu cho công lý và hòa bình. Theo thông tấn xã Fides, ngày 16 tháng 12 vừa qua cho hay, Đức Hồng Y Charles Bo, tổng giám mục của Yangon, đã kêu gọi tất cả các tôn giáo hãy dành ngày mùng 1 tháng Giêng năm 2017 là một ngày ăn chay cầu nguyện cho hòa bình và công lý. Hầu năm 2017 thực sự trở thành năm của công lý và hòa bình qua các cuộc đàm phán chân thành. Đức Hồng Y nói, ước mong tất cả những người tìm đến các tu viện, nhà thờ, đền thờ, cũng như các thánh thất, chùa chiền và đền thờ Hồi giáo của chúng ta, đều mang chung một nhãn hiệu, một tâm tình, là hãy dừng lại tất cả các cuộc chiến. Chúng ta hãy cầu nguyện và ăn chay cho hòa bình, làm thay đổi trái tim của tất cả mọi người, hầu chấm dứt cuộc chiến ở Myanmar, và làm cho năm 2017 thành năm của công lý và hòa bình. Đức Hồng Y kêu gọi rất chân thành rằng, tất cả chúng ta, những người dân Myanmar đều nói, chúc mừng năm mới. Hàng năm chúng ta đều chào hỏi nhau với thông điệp này. Nhưng thật có rất nhiều nơi trên đất nước này không có hạnh phúc, vì vẫn còn chiến tranh triền miên. Và đối với hơn 200.000 người phải di cư trong các trại tị nạn, thì hạnh phúc là viễn tượng trống vắng và xa vời với họ. Cuộc chiến đã bắt đầu 60 năm trước đây, vẫn còn rất sát khí sục sôi. Các cuộc chiến ở Campuchia đã giải quyết được các mâu thuẫn. Việt Nam đã kết thúc cuộc chiến tranh. Những nước láng giềng chúng ta đang trên con đường xây dựng hòa bình và phát triển thịnh vượng. Chúng ta ở Myanmar này vẫn còn nội chiến, tranh giành thắng thua không lối thoát, gây nên biết bao đau thương cho thường dân vô tội, phải di tản hầu tránh chết chóc. Đã đến lúc chúng ta phải đoàn kết cùng nhau, tìm kiếm công lý và hòa bình cho đất nước chúng ta. Tin Vatican. Đức Thánh Cha chia buồn và lên án vụ khủng bố tại Berlin. Đức Thánh Cha Francisco xúc động chia buồn với các nạn nhân và lên án vụ khủng bố tại Berlin, thủ đô Cộng hòa Liên bang Đức, tối ngày 19 tháng 12 vừa qua. Kẻ khủng bố đã dùng xe vận tải đâm vào dân chúng tại chợ Giáng sinh ở thủ đô Berlin, làm cho 12 người chết và 48 người bị thương. Trong điện văn nhân danh Đức Thánh Cha gửi đến Đức Cha Heiner Koch, Tổng giám mục giáo phận Berlin, Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, viết như sau. Đức Thánh Cha xúc động sâu xa khi được biết về hành vi bạo lực kinh khủng xảy ra ở Berlin. Trong đó, ngoài một số đông người bị thương, còn có nhiều người bị thiệt mạng. Đức Thánh Cha chia buồn với các thân nhân của các nạn nhân, bày tỏ sự cảm thông và gần gũi họ trong đau khổ. Trong kinh nguyện, Ngài phó thác những người quá cố cho lòng thương xót của Thiên Chúa, và cũng xin Chúa cho những người bị thương sớm được chữa lành. Ngoài ra, Đức Thánh Cha cảm ơn các nhân viên cấp cứu và an ninh vì sự dấn thân tích cực. Đức Thánh Cha Francisco hiệp với tất cả những người thiện chí đang dấn thân để vụ giết người điên rồ của trào lưu khủng bố này không còn tìm được chỗ đứng trong thế giới chúng ta nữa. Theo ý hướng đó, Đức Thánh Cha khẩn cầu Thiên Chúa là Cha thương xót, ban ơn an ủi, bảo vệ và chúc phúc chữa lành. Tin Venezuela. Các giám mục Venezuela tố cáo các hành động của chính phủ đang làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng kinh tế. Các giám mục Công giáo Venezuela đã công bố một tuyên ngôn khiếu nại rằng các hành động khẩn cấp được chính phủ thực hiện đã làm ảnh hưởng sâu sắc thêm cuộc khủng hoảng kinh tế của đất nước. Tuyên bố của các giám mục nhận xét rằng họ đã làm tồi tệ thêm cuộc khủng hoảng đang làm thương tổn đất nước và tất cả các công dân chúng ta. Các ngài đặc biệt lưu ý rằng những người bị thiệt thòi và dễ bị tổn thương là những người đau khổ nhất. Các giám mục kêu gọi sự chú ý đến tình trạng thiếu một cách trầm trọng các nhu yếu phẩm. Các hàng dài những người phải xếp hàng chờ đợi mua bánh mì và sữa, và một tương lai bất định gây ra bởi hiện trạng siêu lạm phát tiền tệ Venezuela. Tuyên ngôn của các giám mục được công bố hôm 17 tháng 12 vừa qua, kêu gọi chính phủ công nhận những vấn đề hiện nay của đất nước và thừa nhận ý chí của người dân muốn được sống trong một quốc gia dân chủ. Các giám mục cũng yêu cầu tất cả người công giáo thể hiện sự đoàn kết với những người túng thiếu trong việc chia sẻ lương thực và các nhu yếu phẩm khác. Tin Banswara, Ấn Độ. 20 tín hữu công giáo Ấn Độ bị đánh giá mang khi hát thánh ca Giáng sinh. Một nhóm tín hữu công giáo Ấn Độ đã bị đánh đập giá mang và bị cáo buộc thực hành các cuộc cưỡng bức cải đạo vì hát thánh ca Giáng sinh tại tư gia. Sự việc xảy ra tại làng Pikaria, gần thành phố Banswara, thuộc bang Rajasthan, Ấn Độ. Các giáo dân này thuộc giáo xứ Thánh Phêrô và Phaolô, giáo phận Udaipur. Trong số nạn nhân cũng có cha sở của giáo xứ là cha Stephen Rawat. Cha Rawat cho biết là cha không có thù oán với ai. Như hàng năm, giáo xứ tổ chức hát thánh ca Giáng sinh tại các gia đình công giáo. Năm nay nhóm có 20 người, thuộc ba nữ tu, các phụ nữ và trẻ em. Họ bắt đầu hoạt động này từ hôm 11 tháng 12, nhưng đến ngày 14 tháng 12 thì xảy ra vụ đánh đập này. Khoảng 30 kẻ vũ trang với gậy gộc đã xông vào nhóm khi các tín hữu đang đi về xe của họ sau buổi cử hành. Ba nữ tu may mắn thoát nạn vì họ vẫn còn ở trong nhà. Các trẻ em cũng trốn thoát được. 8 tín hữu bị đánh đập nặng nề bởi những kẻ tấn công hô to khẩu hiệu chiến thắng cho mẹ Ấn Độ. Tin Vatican. Đức Thánh Cha tiếp kiến cộng đoàn Nomad Delphia. Đức Thánh Cha Francisco ca ngợi và khích lệ cộng đoàn Nomad Delphia trong cuộc sống huynh đệ và nêu gương cho xã hội trong việc săn sóc các trẻ em và người già. Đức Thánh Cha bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng thứ Bảy, 17 tháng 12 vừa qua, dành cho 300 người thuộc cộng đoàn Nomad Delphia. Từ này trong tiếng Hy Lạp có nghĩa là luật huynh đệ. Cộng đoàn Nomad Delphia do cha Zenon Santini đã qua đời năm 1981, sáng lập tại một khu vực thuộc tỉnh Grosseto, cách Roma gần 200 cây số về hướng bắc. Tại đó, các gia đình sống trong những căn nhà nhỏ, nhưng sinh hoạt trong căn nhà chung, cùng với 3-4 gia đình, trong tinh thần huynh đệ, đùm bọc lẫn nhau. Người già trở thành ông bà nội của tất cả các trẻ em trong nhóm. Con cái cũng được các bà mẹ săn sóc chung, khi một bà mẹ phải vắng mặt. Công việc ở Nomad Delphia được quản trị trong tinh thần huynh đệ, không có người chủ hay nhân viên, và loại trừ mọi hình thức đầu tư hay bóc lột. Mỗi người đặt những gì mình làm ra, làm của chung, và nhận được theo công bằng và tiết độ những gì mình cần để sống. Tiền bạc không lưu hành trong cộng đoàn. Trong bài huấn dụ, sau khi nghe chứng từ trình bày về cuộc sống ở cộng đoàn Nomad Delphia, Đức Thánh Cha nhận xét rằng, Cha Zenon Santini, vị sáng lập của anh chị em, đã theo đuổi đối tượng mang hạt giống tốt của tin mừng vào những thửa đất khô cằn nhất, và cha đã thành công. Cộng đồng Nomad Delphia của anh chị em là một bằng chứng. Cha Zenon ngày nay đối với chúng ta như một mẫu gương về người môn đệ trung thành của Chúa Giêsu, noi gương thầy chí thánh, cúi mình trên những đau khổ của những người yếu ớt, nghèo nàn nhất, trở thành chứng nhân về lòng bác ái vô tận. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, ước gì lòng can đảm và sự kiên trì của cha Zenon hướng dẫn sự dấn thân hàng ngày của anh chị em để làm cho những hạt giống sự thiện sinh hoa kết trái dồi dào mà cha đã gieo vải quảng đại, được lòng hăng say theo tinh thần tin mừng và lòng yêu mến giáo hội thúc đẩy. Gia đình tinh thần của anh chị em, đặc biệt gắn liền với đời sống huynh đệ, được biểu lộ đặc thù qua việc đón tiếp các trẻ em và săn sóc người già. Tôi khuyến khích anh chị em nêu gương cho xã hội về sự ân cần và dịu hiền rất quan trọng như thế. Các trẻ em và người già là tương lai của các dân tộc. Các trẻ em là tương lai vì các em sẽ tiếp tục lịch sử. Còn người già là tương lai vì họ thông truyền kinh nghiệm và sự khôn ngoan từ cuộc sống của họ. Anh chị em đừng mệt mỏi trong việc vun trồng và nuôi dưỡng cuộc đối thoại như vậy giữa các thế hệ. Biến đức tin của anh chị em thành ngôi sao dẫn đường, và biến lời Chúa thành bài học chính yếu cần hấp thụ và sống cụ thể trong cuộc sống thường nhật. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do An Lê và Công Danh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm nay, chúng tôi tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn phần tiếp theo của bài trả lời phỏng vấn của Đức Thánh Cha Francisco dành cho phóng viên của Nhật báo Tương Lai của Hội đồng Giám mục Italia. Cuộc phỏng vấn này đã được đăng trên Nhật báo Quan sát viên Roma của Tòa Thánh, số ra ngày 19 tháng 11 năm 2016. Nữ phóng viên Stefania Falasca tiếp tục phỏng vấn Đức Thánh Cha như sau. Thưa Đức Thánh Cha, việc cùng nhau tưởng niệm tại Lund đã ghi dấu một lúc chấp nhận nhau và một mức độ hiểu biết nhau sâu xa hơn. Nhưng từ đây, làm thế nào để giải quyết các vấn đề giáo hội học còn bỏ ngỏ và các vấn đề liên quan tới chức thừa tác và các bí tích, đặc biệt là bí tích thánh thể, còn chia rẽ giáo hội Công giáo với giáo hội Luther ạ?
Tuyên ngôn chung về việc công chính hóa là nền tảng giúp có thể tiếp tục công việc thần học. Việc nghiên cứu thần học phải tiến tới. Có công việc mà Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô đang làm. Con đường thần học quan trọng, nhưng luôn luôn cùng với con đường cầu nguyện, cùng nhau làm việc bác ái. Đó là các công việc hữu hình.
Thưa Đức Thánh Cha cũng đã nói với Đức Thượng Phụ Kirill rằng, sự hiệp nhất được làm khi bước đi, sự hiệp nhất sẽ không đến như một phép lạ sau cùng. Cùng nhau bước đi đã là làm sự hiệp nhất. Đức Thánh Cha thường lặp đi lặp lại như vậy. Nhưng nó có ý nghĩa gì ạ?
Sự hiệp nhất không được làm bởi vì chúng ta đồng ý với nhau, nhưng bởi vì chúng ta bước theo Chúa Giê-xu. Và khi bước đi vì hoạt động của đấng chúng ta đi theo, chúng ta có thể khám phá ra mình hiệp nhất với nhau, việc bước theo Chúa Giê-xu hiệp nhất. Hoán cải có nghĩa là để cho Chúa sống và hoạt động trong chúng ta. Như thế, chúng ta khám phá ra rằng chúng ta hiệp nhất cả trong sứ mệnh loan báo tin mừng của chúng ta. Khi cùng nhau bước đi và làm việc, chúng ta nhận ra rằng chúng ta đã hiệp nhất trong danh Chúa, và như vậy, sự hiệp nhất không phải do chúng ta tạo ra. Chúng ta nhận ra rằng Thần Linh thúc đẩy chúng ta và đưa chúng ta tiến tới. Nếu bạn ngoan ngoãn đối với Chúa Thánh Thần, thì chính Ngài sẽ nói cho bạn biết bước đi bạn có thể làm, Ngài làm điều còn lại. Không thể đi theo Chúa Kitô nếu Ngài không đưa bạn đi, nếu Thánh Thần không thúc đẩy bạn với sức mạnh của Ngài. Vì thế, chính Thánh Linh là đấng làm ra sự hiệp nhất giữa các tín hữu Kitô. Đó là lý do tại sao tôi nói rằng sự hiệp nhất được làm khi bước đi, bởi vì sự hiệp nhất là một ơn phải xin, và cũng bởi vì tôi lặp lại rằng mọi chủ trương chiều dụ tín đồ giữa các Kitô hữu là tội lỗi. Giáo hội không bao giờ lớn lên do việc chiêu dụ tín đồ, nhưng bởi sự hấp dẫn như Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã viết. Vì thế chủ trương chiêu dụ tín đồ giữa các Kitô hữu tự nó là một tội trọng.
Tại sao vậy ạ, thưa Đức Thánh Cha?
Bởi vì nó chống lại chính năng động của việc làm sao trở thành Kitô hữu và sống như là Kitô hữu. Giáo hội không phải là một đội túc cầu tìm những người ủng hộ.
Như thế, đâu là các con đường phải theo để hiệp nhất ạ, thưa Đức Thánh Cha?
Tiến bước thay vì chiếm chỗ cũng là chìa khóa của con đường đại kết. Trong thời điểm lịch sử này, sự hiệp nhất được làm trên ba con đường. Cùng nhau bước đi với các công việc bác ái, cùng nhau cầu nguyện, và rồi thừa nhận việc tuyên xưng chung như được diễn tả trong việc chứng tá chung nhận lãnh từ Chúa Kitô, trong việc đại kết của máu. Ở đó, người ta thấy chính kẻ thù thừa nhận sự hiệp nhất của chúng ta, sự hiệp nhất của các người đã được rửa tội. Trong điều này thì kẻ thù không sai lầm, và tất cả những kiểu diễn tả sự hiệp nhất hữu hình. Cùng nhau cầu nguyện là điều có thể trông thấy. Cùng nhau thực thi các việc bác ái là việc hữu hình. Sự từ đạo được chia sẻ nhân danh Chúa Kitô là điều có thể trông thấy.
Thưa Đức Thánh Cha, tuy nhiên, giữa các tín hữu Công giáo, xem ra chưa có một sự nhạy cảm sống động đối với việc tìm về hiệp nhất giữa các Kitô hữu, và một nhận thức về nỗi đau của sự chia rẽ.
Cuộc gặp gỡ tại Lund, cũng như mọi bước đại kết khác, đã có một bước tiến tới giúp hiểu gương mù gương xấu của sự chia rẽ, đã thương thân mình Chúa Kitô, và cả trước mặt thế giới chúng ta không thể cho phép mình làm điều đó. Làm sao chúng ta có thể làm chứng cho tình yêu nếu chúng ta cãi nhau và chia rẽ nhau? Ngày tôi còn bé, người ta không nói chuyện với các tín hữu tin lành. Tại Buenos Aires, đã có một linh mục sai một nhóm bạn trẻ đi đốt lều của các anh em tin lành khi họ đến dựng lều để truyền giáo. Giờ đây thời đại đã thay đổi, gương mù gương xấu đã được vượt thắng, một cách đơn sơ bằng cách cùng nhau làm việc, với các cử chỉ của sự hiệp nhất và tình huynh đệ.
Quý vị và các bạn thân mến, Vừa rồi là bài thời sự. Trình bày phần tiếp theo bài trả lời phỏng vấn của Đức Thánh Cha Francisco với phóng viên Nhật Báo Tương Lai thuộc Hội đồng Giám mục Italia sau khi kết thúc năm thánh lòng thương xót vừa qua. Bản dịch Việt ngữ do Linh Tiến Khải thực hiện. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo trong lần phát tới. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Hiểu để sống đức tin do Đức Duy phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, vẫn trong phần mầu nhiệm Thiên Chúa, hôm nay chúng ta tiếp tục bàn về vấn đề tại sao thiên thần có cánh. Khi bàn về vấn đề này, có người lại đặt ra một câu hỏi khác. Dựa theo các bản văn kinh thánh trong các thế kỷ đầu tiên, các bức họa vẽ các thiên thần theo hình nam nhi, đặc biệt là các thiên thần Michael, Raphael, Gabriel. Mãi tới thời cận đại, người ta mới vẽ các thiên thần dưới hình thiếu nữ. Có lẽ vì muốn tăng thêm phần duyên dáng xinh đẹp cho các ngài, khi họ vẽ các thiên thần với mái tóc quăn vài dài, má hồng, môi thắm. Thật khó mà phân biệt được nam hay là nữ giới. Và có lẽ y phục của các ngài cũng khó mà phân biệt được thuộc phái nào, phải không? Quý vị và các bạn thân mến! Thực ra trong xã hội cổ thời, y phục giữa nam giới và nữ giới không có gì khác biệt cho lắm. Trước đây, tại Việt Nam, các ông cũng để tóc dài búi tó và mặc áo dài như các bà. Bên Tây Phương cũng tương tự như vậy. Vào thời cổ, các ông mặc áo thụng, và vết tích còn duy trì nơi y phục của các linh mục và tu sĩ. Điều đáng chúng ta lưu ý là, các họa sĩ đã quan niệm thế nào về hình dáng mà màu sắc dành cho y phục của các thiên thần? Cách chung, các vị mặc y phục màu trắng. Đây là lối trình bày dựa theo kinh thánh. Thí dụ, khi mô tả các thiên sứ báo tin Chúa Kitô phục sinh, Matthew chương 28 câu 3. Màu trắng không những chỉ tượng trưng cho sự thanh sạch, nhưng còn tượng trưng cho sự sáng ngời của thiên giới. Ngoài căn bản lấy từ kinh thánh, các họa sĩ cổ thời còn muốn khoác cho các thiên thần nhiều ý nghĩa khác. Các thiên thần mặc áo trắng toát như các thẩm phán và nghị sĩ của Roma, bởi vì các ngài thuộc hàng chức sắc của triều đình thiên quốc. Về sau, các thiên thần cũng được khoác phẩm phục tư tế, để nói lên vai trò của các thiên thần là tiến dâng hy lễ chúc tụng trước tòa Chúa. Đến đây, có người lại đặt ra câu hỏi, nhưng mà cũng có những bức họa vẽ y phục của thiên thần với đủ màu xanh đỏ đấy chứ? Đúng vậy. Dĩ nhiên mỗi họa sĩ có những quan điểm riêng của mình khi nhuộm màu áo của các thiên thần. Tuy nhiên, theo các sử gia, các họa sĩ bắt đầu tô màu cho các thiên thần từ khi xuất bản tác phẩm Phẩm Trật Thiên Quốc của ông Dionysio vào khoảng thế kỷ thứ năm. Theo ông, trên thiên quốc, các thiên thần cũng được phân chia thành các đẳng trật. Ông ta nói tới chín đẳng cao thấp khác biệt. Vì thế, các họa sĩ muốn tô màu cho y phục của các thiên thần, nhằm phân biệt các đẳng cấp ấy. Tưởng cũng nên biết là, vào thời cổ, người ta rất nể ông Dionysio, vì tưởng lầm rằng ông ta là đồ đệ của Thánh Phaolô, được sách Tông đồ Công vụ nhắc đến ở chương 17 câu 34. Tác phẩm của ông được coi như mang nguồn gốc từ các thánh tông đồ. Nhưng mà, như đã nói, khoa sử học hiện đại cho rằng tác giả sống vào thế kỷ thứ 5, chứ không phải là đồ đệ của Thánh Phaolô. Vì thế, ông được đặt tên là Dionysio giả, Pseudo Dionysius. Các họa sĩ bên Đông Phương thường cho thiên thần Seraphim mặc áo màu đỏ, còn thiên thần Kerobim mặc áo màu xanh dương. Số cánh cũng tăng lên 4 và 6. Sang thời Trung Cổ, các thiên thần được gắn cho nhiều chức vụ khác nhau, vì thế mà y phục cũng trở nên đa dạng. Có vị lo việc coi sóc nhân gian, có vị lo chầu trước tòa chúa, có vị lo chiến đấu chống ma quỷ, có vị phụ tá trong việc phán xét. Từ đó, ta thấy có những thiên thần cầm cân, cầm giáo, hay là gảy đàn múa hát. Và bên cạnh các thiên thần tráng niên, còn có các thiên thần tí hon, mình trần chỉ có thêm đôi cánh. Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay chúng ta tạm khép lại câu hỏi, tại sao thiên thần có cánh? Chuyên mục Hiểu Đời Sống Đức Tin tạm ngưng nơi đây, chúng ta sẽ tiếp tục chuyên mục này vào lần phát tới, với một vấn đề khác, đó là, thiên thần Seraphim là ai? Mong quý vị và các bạn đón nghe.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Bí quyết của một tình yêu bền vững. Đây là chủ đề của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến! Có người so sánh một tình yêu bền vững với một thứ nước pha chế đặc biệt, gồm có 7 ly tình bạn, trộn lẫn với 3 ly lãng mạn. Đời sống hôn nhân mà chỉ có tình nghĩa, thì chóng trở nên lạnh nhạt. Nhưng nếu chỉ là tình yêu lãng mạn, thì lại chóng tàn. Tình yêu hôn nhân là một công trình xây dựng. chúng ta hãy so sánh nó với việc xây cất một ngôi nhà. Hãy thử tưởng tượng chúng ta đang xây dựng một ngôi nhà ở một xứ lạnh. Ở xứ lạnh, vì làm cho ngôi nhà được ấm cúng, cho nên lò sưởi trông rất lãng mạn. Nhưng dĩ nhiên, cũng như bếp núc, để giữ cho lò sưởi được ấm cúng, cần phải tốn nhiều công sức. Để cho lò sưởi vừa mang lại hơi ấm, vừa có vẻ lãng mạn, một chút hy sinh là điều không thể thiếu sót được. Cũng thế, để cho tình yêu vợ chồng được bền vững, thì một chút lãng mạn pha trộn với rất nhiều tình bạn là một công thức rất đáng tin cậy. Tình cảm, những cử chỉ lãng mạn, quan hệ tình dục đầy đam mê là điều cần thiết trong quan hệ vợ chồng. Nhưng nếu hai vợ chồng không xây dựng đời sống hôn nhân trên việc đeo đuổi và thực thi những ước mơ, những mục tiêu và những giá trị mà mỗi người trân quý, thì tình yêu của họ quả thật không hiện hữu trong thế giới thực tế. Một cuộc hôn nhân không có tình bạn sẽ chóng trở nên tẻ nhạt khi quan hệ tình dục không còn nồng ấm. Cũng như một ngôi nhà cần có một lò sưởi được duy trì bằng sự chăm sóc thường xuyên, thì một cuộc hôn nhân bền vững cũng phải có tình bạn lẫn sự đam mê. Có cả tình bạn lẫn sự đam mê, thì ngôi nhà hôn nhân mới thực sự trở nên ấm cúng. Trong đời sống hôn nhân, hai người phối ngẫu thường trách cứ lẫn nhau về sự lạnh nhạt. Cố Tổng thống John F. Kennedy của Hoa Kỳ đã có lần nói với giới trẻ Mỹ: đừng hỏi đất nước phải làm gì cho bạn, mà phải tự hỏi bạn phải làm gì cho đất nước. Một cách tương tự, trong đời sống vợ chồng, người ta cũng cần phải tự vấn lương tâm. Đừng hỏi người phối ngẫu phải làm gì cho bạn, mà phải tự hỏi bạn phải làm gì cho người phối ngẫu. Thay vì đòi hỏi người phối ngẫu phải chú ý đến bạn, bạn phải làm bước trước là chú ý đến người phối ngẫu của bạn. Bạn phải xem người phối ngẫu là trọng tâm chú ý của bạn, như người đó là đối tượng đặc biệt của tình yêu của Chúa. Một tình yêu lãng mạn đích thực trong quan hệ vợ chồng không phải là một món quà đặc biệt mà người ta dành cho người phối ngẫu của mình trong những dịp đặc biệt. Nó phải là một bầu khí thường xuyên mà hai người cùng cố gắng tạo nên bằng tất cả sự đam mê và quan tâm dành cho nhau. Tựu trung, nó là một sự phục vụ hỗ tương và từng ngày giữa hai vợ chồng. Sau tuần trăng mật hay sau một vài năm mặn nồng, người ta thường nghe các đôi vợ chồng than vãn rằng tình yêu đã vỗ cánh bay xa, hay tình yêu đã chết. Thực ra, tình yêu không bao giờ chết cả, mà chính vợ chồng đã giết tình yêu. Đôi khi, hai vợ chồng đầu độc tình yêu cho nó chết dần chết mòn bằng sự lạnh nhạt hổ tương giữa họ. Đôi khi, họ mang tình yêu ra xét xử và bắn bỏ nó. Tự nó, tình yêu không bao giờ chết. Cuộc sống ngày càng trở nên khó khăn. Có biết bao nhiêu điều trong thế giới này nằm ngoài sự kiểm soát của chúng ta. May mắn thay, tất cả những gì chúng ta cần có để bảo đảm cho một tình yêu hôn nhân bền vững lại hoàn toàn nằm trong tầm tay của chúng ta. Nó xuất phát từ chính sự tự do lựa chọn của chúng ta. Mỗi lần chúng ta mở miệng để nói, chúng ta chọn lựa, hoặc là nâng người phối ngẫu của chúng ta lên, hoặc là nhận chìm người phối ngẫu xuống vực sâu. Mỗi khi chúng ta gặp một vấn đề, chúng ta chọn lựa, hoặc là để cho những khó khăn hủy hoại hôn nhân của chúng ta, hoặc là xem hôn nhân như một nơi ẩn náu an toàn khi gặp khó khăn. Mỗi khi người phối ngẫu của chúng ta cho biết đang cần tình yêu, thời giờ, sự nâng đỡ của chúng ta chọn lựa, hoặc là đưa cánh tay của chúng ta ra để quảng đại đáp trả lại, hoặc là nhắm mắt làm ngơ để người phối ngẫu của chúng ta quằn quại trong đau khổ. Cuộc sống hôn nhân của chúng ta là một công trình mà sự thành công hoàn toàn tùy thuộc ở những chọn lựa tự do của chúng ta. Có người sẽ bảo rằng, nguyên tắc thì đúng, nhưng thực hành không phải là điều dễ dàng. Từ kinh nghiệm của những cặp vợ chồng có được một tình yêu bền vững, người ta có thể rút tỉa được những bài học sau đây. Trước hết, một tình yêu đích thực phải luôn giả định ý hướng tốt nơi người phối ngẫu. Người phối ngẫu có thể khinh thường hay làm bạn tổn thương. Bạn hãy nghĩ rằng người phối ngẫu của bạn không hề có ý muốn ấy. Một tình yêu đích thực luôn luôn hiện diện. Khi gặp khó khăn, khi tình yêu như đang ngái ngủ, bạn cũng phải tin rằng tình yêu luôn có mặt. Những đôi vợ chồng lành mạnh không phải là những người không gặp sóng gió. Nhưng mỗi khi gặp thử thách, họ không hề đổ lỗi cho nhau, mà trái lại cố gắng điều chỉnh lại quan hệ giữa họ. Một tình yêu đích thực là một tình yêu luôn tin tưởng. Những đôi vợ chồng yêu nhau thật sự, luôn nhận ra điều thiện hảo mà người phối ngẫu làm cho mình. Họ luôn sống trong tâm tình biết ơn. Một tình yêu đích thực là một công việc toàn thời gian. Một số người ngộ nhận rằng hôn phối chỉ là một công việc bán thời gian. Những đôi vợ chồng thực sự hạnh phúc là những người luôn xác tín rằng họ phải sống chết cho nhau trọn đời. Một tình yêu đích thực là một tình yêu đòi hỏi bạn phải hy sinh không ngừng, nghĩa là đòi hỏi bạn phải ra khỏi bản thân để làm những điều mà bạn không ngờ trước, để lớn lên trong những cách thế mà bạn không chờ đợi. Thánh Phaolô đã nói về tình yêu đích thực ấy trong thư thứ nhất gửi cho tín hữu Corinto ở đoạn 13, từ câu 4 đến câu 7 như sau. Tình yêu thì nhẫn nhục, hiền hậu, không ghen tương, không vênh vang, không tự đắc, không làm điều bất chính, không tìm tư lợi, không nóng giận, không nuôi hận thù, không mừng khi thấy sự gian ác, nhưng vui khi thấy điều chân thật. Tình yêu tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Là điều không dễ dàng khi lòng chưa khiêm tốn. Sám hối cần con biết chân thành, biết thực lòng ăn năn. bao nhiêu lần rồi đời con sống buông trôi, bao nhiêu lần rồi đời con sống lôi thôi, không buồn tiếc nuối. Xin Chúa cho con biết nhìn lại chính mình với bao điều bất chính, để con sám hối thật tình. Con muốn hôm nay bắt đầu lại cuộc sống chân thật với chính mình. Con muốn hôm nay cuộc đời con đổi mới, hết lòng lo vươn tới. Xin cho chúng con đừng rơi vào ảo tưởng, đừng tự lừa dối mình. Một đời hy sinh sống trọn niềm trung tín để yêu Chúa trọn thế.
Một người nông dân trồng được đàn bầu hồ lô hết sai trái. Mỗi sáng, ông đều mời người hàng xóm ra thăm vườn và ngắm những quả bầu đang độ lớn. Chợt thấy một con sâu nhỏ đang lục khoét trái bầu. Người hàng xóm đề nghị ông nên phun thuốc trừ sâu. Người chủ vườn xua tay nói, ôi, nhằm nhò gì một con sâu nhỏ, ta còn cả một dàn bầu trĩ quả kia mà. Thế nhưng, chỉ mấy hôm sau, người chủ vườn thấy các quả và dây bầu đang dần héo úa. Đàn sâu đã sinh sôi nảy nở khắp vườn, không thể cứu vãn được nữa. Ông chủ vườn ngồi ôm mặt than phiền, giá mà ta làm theo lời đề nghị của người hàng xóm thì đâu đến nỗi này. Quý vị và các bạn thân mến, một con sâu nhỏ chẳng đáng gì, nhưng nó là nguyên nhân gây ra bao nhiêu thiệt hại. Con sâu nhỏ ví như những tật xấu hằng lên lỏi được phép tâm hồn chúng ta. Tật xấu như cỏ dại dễ dàng lan rộng hút hết dưỡng chất màu mỡ trong đất. Nó mọc trên lấm và có thể bóp nghẹt hạt giống tốt. Trong cuộc sống, đừng bao giờ xem thường những điều nhỏ. Một sa mạc mênh mông rộng lớn được tạo thành từ những hạt cát nhỏ. Đại dương bao la chứa đựng những giọt nước vô hình vô tướng. Từng cơn gió liên tiếp ào ạt rót thành trận gió lớn. Cuộc sống là sự đan xen giữa những điều thiện và điều ác, giữa ánh sáng và bóng tối. Không bao giờ chúng ta có thể xóa hết cái ác. Song, nếu mỗi người luôn ý thức và tích cực làm điều thiện, thì sẽ làm giảm bớt và đẩy lui được cái ác. Nhân cách con người không phụ thuộc vào làm những việc lớn hay nhỏ, nhưng là làm việc thiện. Muốn vậy, chúng ta cần có quyết tâm, đôi khi phải chịu cả sự thất bại và những thương tích. Chúng ta còn nhớ một lời khuyên ý nghĩa và thiết thực. Đừng thấy việc thiện nhỏ mà không làm. Đừng thấy việc ác nhỏ mà làm. Chúng ta phải thú nhận rằng, làm việc thiện khó hơn làm điều ác. Bởi lẽ, chúng ta thường ưa thích ngả theo những điều dễ dãi mà tránh né những khó khăn. Thánh Phaolô tông đồ đã trải qua những kinh nghiệm khi phải chiến đấu với con người yếu đuối của mình. Sự xấu như cái rằm trong khung sát. Vì thế, Ngài đã khiêm tốn thưa lên với Chúa. Tôi rất vui mừng và tự hào về những yếu đuối của tôi, để sức mạnh của Đức Kitô ở mãi trong tôi. Lạy Chúa Giêsu, trong tâm tình chuẩn bị mừng ngày con Thiên Chúa Giáng sinh làm người, xin cho chúng con biết tỉnh thức cầu nguyện, để chuẩn bị tâm hồn trong sạch thêm như một máng cỏ đơn sơ ấm áp cho Chúa ngự vào. Lạy Chúa Giêsu là nguồn tình thương và thiện hảo. Xin ngự đến thánh hóa và biến đổi thế giới được tràn đầy niềm vui an bình. Amen.
Sám hối là làm ngay ngắn lại con đường trong tâm trí. sám hối là xa lối gian tà để trở về nhà cha. Bao nhiêu tội đời làm hoen ố thân con, bao nhiêu lầm lạc làm che lấp tâm con, soi mòn cuộc sống. Xin Chúa dẫn đưa con về bên với Ngài, sống trong tình thân ai, niềm vui mãi mãi là Ngài. Con muốn hôm nay bắt đầu lại cuộc sống chân thật với chính mình. Con muốn hôm nay cuộc đời con đổi mới, hết lòng lo vươn tới. Xin cho chúng con đừng rơi vào ảo tưởng, đừng tự lừa dối mình. Một đời hy sinh sống trọn niềm trung tín để yêu Chúa trọn tình. Con cước từ những gì gây xa Chúa, sám hối mời con sống thân tình với Ngài ở mọi nơi, cho con trở thành.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát tối nay vào lúc 8:00 đến 8:57 tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn lễ Giáng sinh an bình và thánh đức.